niệm Phật thành Phật. Tuyển tập những lời khai thị quan trọng của Hòa Thượng Tịnh Không trong Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Ký. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Trích lục Cư Sĩ Diệu Âm. Chuyển ngữ Tịnh Nghiệp. Hiệu đính Tịnh Thọ. Lời nói đầu. Quý vị muốn học Phật nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Đối nhân sự thế, tiếp xúc mọi vật phải dùng tâm chân thành. Người khác đối xử với mình bằng ý xấu ác, lừa dối mình, mình vẫn phải dùng tâm thành đối xử với họ. Vậy thì chẳng phải là mình đã bị thua thiệt rồi sao? Không sai. Bạn không chịu thua thiệt, không chịu bị lừa phỉnh thì bạn sẽ mãi làm phàm phu. Nếu bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát thì phải cam tâm tình nguyện chịu thua thiệt, chịu bị lừa phỉnh. Bạn phải hiểu rằng thời gian bạn chịu thua thiệt, bị lừa phỉnh rất ngắn ngủi. Quả lắm chẳng qua chỉ là một đời này mấy mươi năm mà thôi. Sau khi mấy mươi năm này qua đi, bạn thực sự đã thành Phật rồi thì mới biết là không hề thua thiệt, không hề bị lừa phỉnh đâu. Nếu hiện tại không chịu thua thiệt, không chịu bị lừa phỉnh thì đời đời kiếp kiếp bạn thực sự thua thiệt và bị lừa phỉnh. Bài toán này phải cố mà tính toán nhé. Tịnh Nghiệp con có duyên đọc được quyển sách nhỏ này và có cảm nhận sâu sắc về lợi ích thiết thực của những lời khai thị quan trọng này trong quá trình tu tập của mình. Nay Tịnh Nghiệp mạo muội kiến thức nông cạn chuyển dịch sang tiếng Việt, ngõ hầu cúng dường đến quý đồng tu để kết pháp duyên và cùng nhau tu học trên đường về cực lạc. Trong quá trình chuyển ngữ không thể tránh khỏi sai sót, ngưỡng mong nhận được sự góp ý chân tình của quý đồng tu để quyển sách được hoàn chỉnh hơn. Mọi sự góp ý vui lòng gửi về địa chỉ Tịnh Nghiệp a@hotmail.com. Chân thành cảm ơn và cảm niệm sự hoan hỷ của quý vị. Tịnh Nghiệp kính ghi. Lời tựa. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Ký do Pháp Sư Tịnh Không tuyên giảng, được cư sĩ Lưu Thừa Phù ca ngợi là có thể sánh cùng A-di-đà Kinh Sớ Sao của Đại sư Liên Trì, A-di-đà Kinh Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích, và gọi là ba tác phẩm bất hủ trong các tác phẩm giải nghĩa của Tịnh Độ Di Đà. Từ đó có thể thấy được vị trí cao trọng và giá trị quý giá của tác phẩm này. Mỗi lần kẻ học mọn này cung kính đọc tác phẩm này đều có những cảm nhận mới, thu hoạch mới, tràn đầy pháp nghĩ vô hạn. Cổ nhân nói tam nhật bất độc thư, tiện giác ngôn ngữ vô vị, diện mục khả tăng. Nghĩa là ba ngày không đọc sách liền cảm thấy lời nói vô vị, mặt mũi đáng ghét. Kẻ này cũng cảm thấy ba ngày không đọc quyển giảng ký này liền cảm giác tâm thần tán loạn, đạo tâm thối chuyển. Phân tích sâu thêm một bước, tác phẩm lớn của hai vị đại sư đều viết bằng văn cổ, vả lại nói lý rất sâu xa. Nếu là người không có trình độ học vấn và Phật lý sâu dày thì rất có lý giải thấu triệt được nghĩa lý của hai tác phẩm này. Nhưng quyển giảng ký này thì sư phụ giảng bằng văn nói, lời lẽ dễ hiểu. Người biết đọc chữ thì bất luận căn tánh thế nào đều lĩnh hội được, thu được lợi ích thật sự. Còn về mặt nghĩa lý thì lại càng viên mãn đầy đủ. Tất cả quan niệm và hành trì cần phải có đủ của người học Phật. Từ sơ phát tâm đến thành tựu Phật quả đều được Pháp Sư dạy đi dạy lại, tha thiết dặn dò. Nơi nào chỗ nào cũng thấy được lòng nhân từ hết mực của Ngài, lòng mong mỏi tha thiết và từ bi vô hạn cứu nhân độ thế của Ngài, đọc lại thật vô cùng biết ơn. Nhưng bộ kinh đệ nhất Tịnh Độ Tông, kinh Vô Lượng Thọ này được sư phụ giảng 107 hội, sau được cư sĩ Lưu ghi chép lại thành văn tự, đóng lại thành 4 quyển lớn, mỗi quyển dày 600-700 trang. Nếu muốn đọc xong toàn bộ thì phải mất thời gian rất dài. Còn muốn ghi nhớ hết những lời dạy trong giảng ký để tiện y giáo phụng hành lại càng không dễ. Vì vậy, kẻ học mọn này tự trích lục những lời khai thị quan trọng trong giảng ký để tiện cho việc chuyên tâm nghiên cứu học tập, nhớ kỹ trong tâm, từ ngày áp dụng làm theo trong lúc đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật. Sau đó lại nghĩ rằng quý đồng tu tịnh độ phần nhiều do công việc bận rộn, rất khó có đủ thời gian đọc và nghiên cứu toàn bộ giảng ký, mà quyển trích lục những lời khai thị quan trọng này có lẽ có chút giúp ích cho phần đông quý vị thật sự tu hành tịnh độ. Do đó, kẻ này mạo muội kiến thức nông cạn, phân loại chỉnh lý, tập hợp thành sách lấy tên là Niệm Phật Thành Phật, gửi cho quản lý Chu của thư viện Tự Quang để ấn hành lưu thông rộng rãi. Kính mong quyển sách này thực sự có thể giúp ích cho quý đại đức đồng tu hữu duyên, lìa khổ được vui, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thoát ly tam giới, vãng sanh Tây Phương, viên thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Đệ tử Tam Bảo Diệu Âm cẩn ghi. Chương 1. Giác ngộ 1.1. Phật cho chúng ta một lợi ích vô cùng thù thắng, đó là dạy chúng ta có thể thành Phật trong một đời này. Nếu chúng ta không nghiêm túc tu học, một đời này không thể vãng sanh thì đã quá phụ lòng Phật Di Đà và Đức Thế Tôn rồi. Phải làm sao mới không phụ lòng? Chỉ có nghiêm túc tu hành, phải xem vãng sanh là sự việc lớn nhất và quan trọng nhất phải làm trong một đời này. Các thứ khác có thể buông bỏ, nhưng việc này thì không thể. Trong vô lượng vô biên pháp môn của chư Phật Như Lai, chỉ có pháp môn này là pháp môn trong một đời chắc chắn được độ thoát. Chọn được pháp môn niệm Phật vãng sanh thì trí tuệ của bạn là bậc nhất. Bồ Tát Văn Thù chọn pháp môn này, Bồ Tát Đại Thí Chí chọn pháp môn này, Bồ Tát Vũ Hiền cũng chọn pháp môn này, bạn cũng chọn pháp môn này, chứng tỏ trí tuệ của bạn không khác trí tuệ của các vị Bồ Tát trên. Đây là trí tuệ dũng mãnh. Trong 10 pháp giới, lợi ích thù thắng nhất là thành Phật, tai hại nhất là tam ác đạo. Bạn có thể nhận thức rõ ràng thì có thể tránh được tam ác đạo. Trong một đời này có cơ hội dạy bạn làm Phật, làm Bồ Tát, bạn đã quyết định như vậy thì đó là trí tuệ. Thông thường chúng ta nói Phật Pháp có Pháp Đại Thừa, có Pháp Tiểu Thừa, Pháp rốt ráo, viên mãn hơn Pháp Đại Thừa là Pháp Nhất Thừa. Cảnh giới cao nhất tu học Tiểu Thừa là A-la-hán và Bích-chi-phật. Kết quả tu học Đại Thừa là chứng quả vị Bồ-Tát, còn Phật Pháp Nhất Thừa là thành Phật. Bộ kinh điển này, pháp môn này, chính là dạy chúng ta đại pháp tu hành thành Phật. 1.2. Ý nghĩa của Phật chính là một người giác ngộ, là một người giác ngộ triệt để rút ráo viên mãn nhân sinh vũ trụ. Đối với bản thể, hiện tượng, tác dụng của nhân sinh vũ trụ, quá khứ, hiện tại, vị lai, không có gì là không giác, không có gì là mê hoặc. A-di-đà Phật, dịch thành tiếng Hán, ý nghĩa là vô lượng giác. Vô lượng chính là tận hư không khắp pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói là thời gian và không gian. Dùng một danh hiệu để làm đại biểu cho tất cả vạn vật vô lượng vô biên trong thời gian và không gian. Đó là vô lượng giác thể. Không có gì là không hiểu biết chính xác viên mãn. Giác chứ không mê. Đây chính là ý nghĩa của danh hiệu A-di-đà Phật. Vì vậy, danh hiệu này chính là bản thể của vũ trụ vạn vật. 4 chữ A-di-đà Phật dịch sang tiếng Hán là vô lượng giác. A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Vô lượng giác là đối với tất cả việc, tất cả vật, tất cả vạn pháp đều phải giác chứ không mê. Niệm câu Phật hiệu này chính là nhắc nhở chúng ta không được quên, không được phụ bỏ những lời dạy trong kinh. Niệm Phật hiệu như vậy mới có công đức. Nếu không thì chỉ là niệm riêng rẽ câu Phật hiệu, chứ không làm cho bản thân tịch giác được. Niệm Phật hiệu như vậy thì không có ích gì, chỉ là miệng làm lành mà thôi, không thể vãng sanh. Danh hiệu Di Đà thực sự là pháp môn tổng trì, nghĩa là bao gồm tất cả pháp môn. Không có một pháp nào nằm ngoài A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là cả cương lĩnh của Phật Pháp. Niệm một câu A-di-đà Phật thì đều niệm tất cả pháp môn rồi. Một pháp cũng không sót. Trong Đại Kinh thường nói nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Nghĩa là một là tất cả, tất cả là một. Đến đây, chúng ta mới hiểu rõ ràng triệt để. Một là một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Tất cả là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Một câu A Di Đà Phật bao gồm đầy đủ tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian. Nếu nói lại tỉ mỉ một chút thì một là một bộ kinh vô lượng thọ này. Bộ kinh vô lượng thọ này bao gồm tất cả pháp thế gian và xuất thế gian rồi. Đây là lý do tại sao chúng ta phải quý trọng đạo lý của bộ kinh này. 1.3. Bồ đề tâm chính là tâm giác ngộ thực sự. Thế nào mới là giác ngộ thực sự? Thực sự thấy được sinh tử của đời người là chuyện lớn, vô thường tấn tốc, lục đạo đáng sợ. Có được nhận thức như vậy thì mới toàn tâm toàn ý muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây là giác ngộ thực sự. Thực sự có lòng muốn thoát khỏi tam giới, siêu vượt luân hồi mới là giác ngộ. Nhưng cái giác ngộ này mới chỉ có một nửa. Lại có thể tin rằng niệm Phật thành Phật thì giác ngộ của bạn mới viên mãn. nhận thức đúng rằng câu Phật hiệu này có thể làm cho chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thì suốt ngày từ sáng đến tối quyết không được gián đoạn. Đây mới là gốc rễ của vận mạng con người, là một việc lớn nhất của một đời này. Việc gì cũng có thể buông bỏ, còn việc này thì không thể buông bỏ. Quyết một lòng niệm câu Phật hiệu này, toàn tâm toàn ý cầu sanh Tây Phương tịnh độ, mới là thật sự phát Bồ Đề tâm, thật sự giác ngộ. Làm Phật là làm một người thật sự giác ngộ triệt để, rõ ràng nhân sinh vũ trụ, làm tấm gương tốt cho chúng sanh trong chính pháp giới, một chút cũng không mê hoặc, thấu rõ triệt để chư pháp thật tướng, nghĩa là tướng chân thật của các pháp, chính là Phật, chính là Bồ Tát. Vì vậy, Phật Bồ Tát không phải là thần tiên, thần tiên còn là chúng sanh trong lục đạo, còn mê hoặc điên đảo tướng chân thật của các pháp, không làm cho rõ hết được tướng chân thật của các pháp. Chỉ có Phật Bồ Tát mới tấu rõ hết được. Thực sự nhận thức rõ ràng sanh tử luân hồi trên đời này rất đáng sợ. Tâm như vậy là giác ngộ rồi. Thực sự phát tâm muốn siêu vượt lục đạo luân hồi, cầu bất sanh bất tử, tâm này là tâm giác ngộ rồi. Nếu lại có thể phát tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tâm này là đạt giác, tức là giác ngộ lớn, là vô thượng giác, tức là giác ngộ tột cùng, là cứu cánh giác, tức là giác ngộ rốt ráo. Đây chính là phát Bồ Đề tâm. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, có thể nói là đời đời kiếp kiếp có duyên với Phật, vả lại duyên này vô cùng sâu dày. Đời đời kiếp kiếp tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát, tại sao lại không thể thoát đổi tam giới? Chính là vì lơ là sanh tử, không xem trọng chuyện sanh tử. Hãy xem, chúng ta một đời này có thể giác ngộ nổi không? Một đời này vẫn còn xem nhẹ hai chữ sanh tử này, thì Phật Pháp có tu giỏi đến đâu vẫn là không thể siêu thoát. Nhất định phải nhận thức rõ ràng chuyện này. Thế gian không còn chuyện nào đáng sợ hơn chuyện này nữa. Người học Phật phải nhận thức rõ mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta chính là nhổ tiệt nguồn gốc sanh tử, siêu vượt lục đạo tam giới. Nhất định phải đem việc này làm việc lớn quan trọng nhất trong cuộc đời tu học này của chúng ta, là mục tiêu thực sự của chúng ta. Phật Bồ Tát gia trị nhiều hay ít thì phải xem tâm lượng của bạn lớn hay nhỏ, thật giả có khác. Tâm của bạn là thật, tâm của bạn lớn thì oai thần gia trị của chư Phật Bồ Tát sẽ lớn. Tâm của bạn nhỏ, tâm của bạn thiên lệch thì chư Phật Bồ Tát cũng gia trì, nhưng sức gia trì nhỏ. Toàn tâm toàn ý giúp cho chúng sanh khổ nạn có thể nghe được chánh pháp, có thể được độ thoát trong một đời này, thì chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm này đáng quý. Hễ phát tâm này liền được chư Phật hộ niệm, Long Thiên phù hộ. Phước điền thực sự là Phật Pháp, không phải Phật Pháp theo hình thức. Ở Đài Loan, khắp nơi chùa chiền mọc lên như rừng, đó là hình thức. Phật Pháp thực sự là tâm giác ngộ, tánh giác ngộ. Vậy khắp quần chúng giác ngộ thực sự như thế nào? Phước điền phải trồng từ nơi này. Phải hiểu được phước điền tốt nhất là tuyên dương Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp, là công việc hoằng pháp lợi sanh, chúng ta phải tham gia công việc này. 1.4 Phải biết rằng không sanh Tây Phương nhất định phải luân hồi, đã luân hồi thì nhất định đọa tam đồ, tức ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không thể tránh khỏi. Đọa tam đồ thì quá khổ rồi. Tam đồ vào rất dễ, nhưng muốn thoát ra thì rất khó. Vì vậy nơi đây một lần nữa khuyên mọi người chúng ta phải phát tâm cảnh giác cao độ. Đây không phải là trò đùa, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Đã đọa ác đạo rồi thì phải đến đời nào kiếp nào mới thoát ra được để làm người. Thời gian là tính bằng kiếp chứ không phải tính bằng năm đâu. Là nói sau bao nhiêu kiếp, sau bao nhiêu kiếp đấy. Vì vậy tự nghĩ chân tướng sự thật thì mới biết việc này thực sự đáng sợ biết bao, mới biết ân đức của Phật to lớn biết bao. Tam ác đạo vô cùng đáng sợ. Trong kinh thường nói đầu xuất đầu một, nghĩa là nổi lên chìm xuống, nên so sánh lục đạo là biển khổ. Sanh trong ba đường thiện được thân trời người, liền giống như vừa mới nhô đầu lên hớp một hơi không khí thì lại bị chìm xuống tận đáy biển. Thời gian trong ác đạo thì dài, còn thời gian trong thiện đạo thì lại ngắn. Làm người phải tự nghĩ đến sự thật này thì mới giác ngộ, mới sợ hãi. Chúng ta tranh thủ mấy năm còn sống này, thân thể còn khỏe mạnh mà phải nắm chắc thời gian quý báu này, chăm chỉ tu hành, đừng để một đời này luống uổng qua đi. Quyết định phải cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ rất dễ tu, ai ai cũng có phần, ai ai cũng có thể vãng sanh, tại sao lại không tu? Nói thật ra, không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có ý nghĩa gì cả, không có giá trị gì cả. Ngày ngày làm chuyện lục đạo luân hồi còn có giá trị gì mà nói chứ? Trong vô lượng vô biên pháp môn, chúng ta mới thực sự biết được pháp môn niệm Phật, tìm được pháp môn niệm Phật. Nếu không nắm chắc pháp môn này thì thật là đáng tiếc lắm. Chúng ta nhất định phải hiểu rằng con người ở trên thế gian này thân thể rất yếu đuối, tuổi thọ rất ngắn ngủi, hễ mất thân người liền đọa ác đạo. Nghĩ đến đây liền thấy thật đáng sợ. Làm sao để không đọa ác đạo mà còn có thể thành Phật? Chính là dựa vào một câu Phật hiệu này đấy. Thật sự hiểu được sanh tử luân hồi, thật sự hiểu rõ, thật sự phát tâm muốn siêu vượt lục đạo luân hồi, Phật Bồ Tát nhất định sẽ âm thầm gia trì. Chúng sanh có cảm thì Phật mới có ứng. Dùng phương pháp gì? Nhất định phải y giáo tu hành, nghĩa là tu hành theo giáo pháp. 1.5 Đệ tử Phật ngày nay có trách nhiệm rất quan trọng, có nhiệm vụ rất to lớn, đó là phải nói cho người trên toàn thế giới biết rằng Phật giáo không phải là tôn giáo, Phật giáo là nền giáo dục của Phật Bồ Tát. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chúng ta thấy Bà La Môn Nữ là tín đồ đạo Bà La Môn. Cô ta tiếp thu sự dạy bảo của Phật, niệm Phật suốt một ngày một đêm liền thành Bồ Tát. Mẹ cô ta bị đọa ở trong địa ngục, cô ta liền có thể cứu độ mẹ mình lên trời. Vì thế đệ tử tôn giáo có thể tiếp thu giáo dục của Phật. Tiếp thu giáo dục của Phật không phải bỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình. Tất cả những người tín ngưỡng tôn giáo đều nên học giáo dục của Phật. Hôm nay, mọi người lầm tưởng Phật giáo là tôn giáo, nên hễ là tín đồ tôn giáo thì sợ, không dám đến học. Bạn nói xem, có oan uổng không? Nếu biết đây là giáo dục, cha cố đến học thì thành cha cố Bồ Tát, mục sư đến học thì thành mục sư A-la-hán, đều có thể tu hành chứng quả. Vì thế, nhất định phải nhận thức rõ Phật giáo là giáo dục, là nền giáo dục ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nội dung dạy học sâu rộng vô cùng, là nền giáo dục thực sự có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả vấn đề. Khổng Tử, Mạnh Tử cũng dạy chúng ta dị thiện công ác, nghĩa là lấy thiện đánh ác, nhưng không có bạc sanh tử chi khổ, nghĩa là nhổ bỏ nỗi khổ sanh tử. Cái viên mãn của nền giáo dục nhà Phật là công nhận dạy chúng ta một đời này được hạnh phúc mỹ mãn, mà còn dạy chúng ta đời đời kiếp kiếp đều được viên mãn. Đây là điều mà tất cả giáo dục, tôn giáo, khoa học kỹ thuật thế gian đều không thể làm được. Chỉ có mỗi Phật Pháp là có thể làm được. Phật Pháp là sự giáo dục của Phật, tuyệt đối không phải là tôn giáo. Giáo dục của Phật siêu vượt biên giới quốc gia, siêu vượt chủng tộc, siêu vượt đảng phái, siêu vượt tôn giáo. Chúng ta phải giải thích rõ ràng cho mọi người rõ. Tín đồ đạo Cơ Đốc cũng rất vui vẻ đến tu học. Người theo đạo Thiên Chúa cũng rất vui vẻ đến tu học, đều đến quy y Tam Bảo, đến tu học Phật Pháp, vì đây là tiếp thu nền giáo dục trí tuệ viên mãn. Tôn giáo xây dựng trên nền tảng tình chấp, còn Phật Pháp xây dựng trên nền tảng trí tuệ, phá mê khai ngộ. Đây là điểm khác nhau giữa tôn giáo và Phật Pháp. Trong suy nghĩ của chúng ta, Phật Bồ Tát là tỳ giáo, không phải là thần thánh. Trong nhà cúng dường hình tượng thầy giáo, chúng ta nhìn thấy liền có thể nhớ mãi không quên lời dạy bảo của thầy, luôn luôn nhắc nhở bản thân cảnh giác. Đây chính là học Phật, đây mới là đệ tử Phật. Nếu các vị xem Phật giáo là tôn giáo, thì bạn nhất định không đạt được lợi ích chân thực của Phật giáo. Phật Pháp là nền giáo dục tốt đẹp, chân thật nhất, hoàn mỹ nhất và viên mãn nhất trên thế giới. Thực sự không thể tìm thấy được trong Pháp thế gian và xuất thế gian. Nếu trong xã hội, đa số người tiếp thu giáo dục của Phật, thì xã hội tự nhiên hài hòa, thế giới tự nhiên hòa bình, ổn định. Mỗi người chúng ta đều có những ngày sống rất tốt đẹp. Vì thế không phải là bản thân một mình thiện lành là được, mà còn phải giúp tất cả mọi người bỏ ác tu thiện. Đây là nghĩa vụ cần phải làm của mỗi một đệ tử Phật. 1.6. Bộ kinh này quả thật không giống với các kinh điển khác. Các kinh điển khác Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ giảng một lần trong đời. Vì thế, khi kinh điển được kết tập thì chỉ có một bản gốc. Duy có bộ kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng nhiều lần, nên khi kinh điển được kết tập thì có nhiều bản gốc khác nhau. Khi truyền đến Trung Quốc thì có 12 lần phiên dịch. Từ điểm này chứng minh tính quan trọng của pháp môn niệm Phật. Nếu không rất quan trọng, khi ấy Phật chỉ giảng một lần trong đời, không thể giảng lại lần thứ hai. Quý vị phải biết rằng, trong Đại Tạng Kinh có rất nhiều kinh điển. Mỗi một bộ kinh chỉ khế hợp, tức là phù hợp với một loại căn cơ, chứ không khế hợp rộng khắp. Nói chính xác là có loại khế hợp với bậc cao, có loại khế hợp với bậc trung, có loại khế hợp với bậc thấp. Giống như sách giáo khoa trong nhà trường, có loại phù hợp cho tiểu học, có loại phù hợp cho trung học, có loại cho đại học, viện nghiên cứu. Duy có bộ kinh này, một quyển là đủ, khế hợp với tất cả căn cơ, từ lớp mẫu giáo đến lớp tiến sĩ, thật là không thể nghĩ bàn. Đây là điều rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Người trình độ thấp niệm bộ kinh này thì có lĩnh hội thấp, nhận thấy ý nghĩa nông cạn. Người có trình độ cao niệm thì nhận thấy ý nghĩa sâu sắc. Điểm hay của pháp môn niệm Phật ở chỗ nào? Căn cơ nào dùng pháp môn này cũng đều chỉ có lợi không có hại. Mọi người chúng ta có thể yên tâm tu học. Đây là sự thật. Nếu tu học các pháp môn khác chưa chắc đã khế cơ, tức là phù hợp căn cơ. Tu học pháp môn niệm Phật thì lại tuyệt đối khế cơ. 1.7 Đạt tử nhất môn, chí viên chí đốn, thi thư do giản dị trực tiệp, tác xuất thế chi chánh thuyết thiên tại tư kinh, nhất đại sở thuyết quy tự kinh, như chúng tụy quy ư đại hải. Nghĩa là một pháp môn này viên mãn nhất, thành tựu nhanh nhất. Hơn nữa do đơn giản, dễ dàng, trực tiếp, nên các học thuyết xuất thế chính yếu đều thiên về kinh này. Một đời Phật thuyết kinh đều quy về kinh này, như các sông đều chảy về biển cả. Trong hoàn cảnh ác trược như vậy, chỉ có phương thuốc này là có thể cứu độ chúng sanh. Một pháp môn này chính là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chính là một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Pháp môn niệm Phật chí viên cực đốn, nghĩa là viên mãn nhất, thành tựu nhanh nhất. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa được gọi là viên đốn đại giáo, nghĩa là giáo lý lớn, viên mãn, nhanh chóng nhất. Nhưng cái viên đó vẫn chưa đến chỗ cao nhất, cái đốn đó cũng chưa đến chỗ cao nhất. Pháp môn niệm Phật mới là chí viên chí đốn, tức là viên mãn nhất, thành tựu nhanh nhất. Điểm thù thắng nhất của pháp môn này là giản dị trực tiếp, nghĩa là đơn giản, dễ dàng và trực tiếp. Nếu không có bốn chữ này thì cho dù có viên mãn nhất, nhanh chóng nhất, chúng sanh bình thường không thể tu học được. Người bình thường không có được lợi ích, dù pháp môn có hay đến mấy đi nữa cũng chỉ là nói suông, không có chỗ dùng. Pháp môn này viên mãn vô cùng, nhanh chóng vô cùng. Nhanh là một điểm thành Phật, viên là tất cả mọi người đều làm được, không có một ngoại lệ nào. Chỉ cần bạn tin, chỉ cần bạn y theo phương pháp tu học thì không ai là không thành tựu cả. Pháp môn này không phải là tu nhân chứng quả, mà là trực tiếp tu từ trên quả. A-di-đà Phật chính là quả giác, nên đây là nguyên nhân chủ yếu cho việc thành tựu nhanh chóng hơn các pháp môn khác. Tuy rằng thực hành theo bộ kinh này, pháp môn này đơn giản, dễ dàng, nhưng chúng ta tuyệt đối không được xem thường bộ kinh này, pháp môn này. Nếu cho rằng pháp môn này không rốt ráo, không viên mãn, không tuyệt diệu thì đã hiểu sai rồi. Nói thật ra, pháp môn càng rốt ráo, viên mãn thì tất nhiên lại càng đơn giản, dễ dàng. Ai ai cũng phải tu được, ai ai cũng phải thành tựu được thì mới là pháp môn thù thắng nhất. Trong tất cả pháp môn niệm Phật đúng là phù hợp với điều kiện này. 1.8 Phổ đẳng tam muội. Tam muội phổ biến bình đẳng là gì? Tam muội nào có thể phổ biến bình đẳng? Phổ biến chính là thế gian và xuất thế gian. Hết thảy chúng sanh hữu tình đều có thể tu bình đẳng, chính là đẳng giác Bồ Tát. Chúng ta và chúng sanh trong địa ngục cũng có thể tu pháp môn này như nhau, có thể thành tựu như nhau. Bạn tự nghĩ xem, cái phổ đẳng tam muội này là gì? Chính là một câu A-di-đà-phật này đấy. Mày đến ngày hôm nay, pháp môn thiền vẫn còn rất thịnh hành trên thế giới. Thiền độ hạng người nào? Lục Tổ Đại Sư nói rất rõ ràng trong Đàn Kinh: độ người căn bậc thượng thượng. Nói cách khác, người căn bậc thượng trung đều không được độ, căn bậc thượng trung trở xuống không có phần. Pháp môn tịnh độ là phổ độ, nghĩa là độ rộng khắp. Từ căn bậc thượng thượng đến bậc hạ hạ đều được độ. Đây chính là điểm khác. Chỉ cần bạn chịu tin, chịu phát nguyện, chịu thực hành thì không ai là không được độ. Pháp môn này rộng lớn, tận hư không khắp pháp giới. Tất cả chúng sanh đều là đối tượng độ thoát của pháp môn này. Đây chính là quảng đại, nghĩa là rộng lớn, không giống các pháp môn khác. Chỉ độ một bộ phận chúng sanh. Thiện Tông do Tổ Đạt Ma truyền đến Trung Quốc chỉ phù hợp với người căn bậc thượng thượng. Không phải là người căn bậc thượng thượng thì không có phần. Riêng pháp môn tịnh độ phổ biến, bình đẳng, độ khắp tất cả chúng sanh. Những bệnh mà hết thảy pháp môn điều trị không được thì câu A-di-đà Phật này vẫn có thể đối trị được. Vì vậy mà pháp môn này hiệu nghiệm nên còn được lưu giữ ở thế gian 100 năm. Thân bệnh, tâm bệnh của chúng ta từ đâu đến? Từ nhiễm ô đến, nhiễm ô của tinh thần, nhiễm ô của vật chất. Những bệnh kỳ lạ quái gở mỗi năm một nhiều, nghiên cứu ra thuốc điều trị cũng không kịp. Thang thuốc Phật pháp này tuyệt diệu vô cùng, trị hết bá bệnh mà lại chắc chắn hiệu nghiệm. Nếu bạn không tin thì người chịu thua thiệt là chính bạn chứ không phải ai khác. 1.9 48 nguyện. Nguyện nào là đệ nhất? Quy đại đức trong Phật môn thời xưa đều cho rằng nguyện thứ 18 là đệ nhất. Trung tâm của Phật pháp chính là ở một nguyện này. Một nguyện này là thập niệm tất sanh, tức là 10 niệm chắc chắn vạn sanh. Phật độ chúng sanh, 10 niệm có thể làm cho chúng sanh thành Phật. Đây là Phật pháp thực sự đã đạt đến phương tiện cứu cánh, nghĩa là phương tiện rốt ráo cao nhất. Không còn gì có thể phương tiện hơn, cứu cánh hơn nữa. Đến đây mới hiểu được là trong vô lượng vô biên pháp môn thì pháp môn niệm Phật quả thật là thù thắng đệ nhất, không gì sánh được. Muốn nhanh chóng thành Phật chỉ có pháp môn niệm Phật. Bạn tu học các pháp môn khác không chắc chắn một đời này có thành tựu, duy chỉ có pháp môn này chắc chắn thành tựu. Vì thế mới là cứu cánh phương tiện, nghĩa là phương tiện rốt ráo. Rốt ráo chính là pháp môn này chắc chắn được thành Phật. Phương tiện chính là pháp môn này dễ dàng. Bất luận người nào cũng đều có thể tu học theo phương pháp này. Cứu cánh tức là rốt ráo, chắc chắn làm cho chúng ta chứng đến quả Phật tối thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phương tiện chắc chắn làm cho hết thảy chúng sanh ai ai cũng đều có thể làm được trong một đời này. Nói đến cứu cánh phương tiện thì trong hết thảy kinh điển chỉ có duy nhất bộ kinh này. Không phải nói là các pháp môn khác không hay, nhưng viên mãn rốt ráo, phương tiện như vậy thì chỉ có pháp môn trì danh niệm Phật này. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên phụ vương tu pháp môn nào trong 84.000 pháp môn? Khuyên tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nên biết rằng trong vô lượng pháp môn niệm Phật chắc chắn là thù thắng nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên phụ vương di mẫu, tức là dì của Thái tử Tất Đạt Đa lúc chưa thành Phật, đều là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Có thể thấy rằng pháp môn này thật sự phương tiện rốt ráo. 1.10. Đây là pháp môn không có chết, thật sự không chết. Do vì lúc bạn ra đi nói với thân bằng quyến thuộc rất rõ ràng rằng tôi đi đây, đó là sau khi đi rồi mới bỏ thân xác thịt, chứ không phải là sau khi chết rồi mới đi. Sau khi chết rồi mới đi thì không đáng tin cậy lắm. Vì thế, chúng ta trợ niệm cho một người sau khi người đó chết, nhìn thấy rất nhiều tướng lành, cũng không thể chứng minh là người đó vãng sanh. Nếu như đời sau người đó sanh vào đường lành, thì tướng lành cũng tốt như vậy. Thế nên, có tướng lành thì có thể kết luận là người đó không đọa đường ác. Còn nói người đó vãng sanh thì chưa chắc. Nếu người đó tự mình nói với mọi người, Phật đến đón tôi, bây giờ tôi đi theo Phật đây, thì đó mới là thật sự chắc chắn vãng sanh, một chút cũng không giả. Tất cả mọi chướng ngại đều do tâm không thanh tịnh mà sanh ra. Nếu tâm thanh tịnh, lục căn liền không có chướng ngại. Mắt có thể nhìn thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, tai có thể nghe được Tây Phương Cực Lạc thế giới, mũi có thể ngửi được mùi hương Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự như đang ở trước mắt. Thật là đáng tiếc, tâm địa chúng ta ô nhiễm quá nặng, bây giờ càng ngày còn bị ô nhiễm càng nhanh, thật đáng sợ biết bao. Sao lại không dẹp sạch được ô nhiễm? Phật nói là vì hai loại chấp trước, chấp ngã và chấp pháp. Khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, đây là căn bản chính của ô nhiễm. Chỉ cần có chấp ngã thì muốn dẹp sạch ô nhiễm thật là vô cùng khó khăn. Chỗ trụ thắng của pháp môn niệm Phật chính là ô nhiễm vẫn còn, thì dùng một câu Phật hiệu chế ngự đó, giống như lấy đá đè cỏ vậy. Gốc của ô nhiễm vẫn còn, nhưng không cho nó khởi tác dụng, như vậy thì có thể vãng sanh. Đấy là chỗ mà các pháp môn khác không có. 1.11. Quy Đại Đức Tổ Sư từ xưa đến nay ở Ấn Độ như Bồ Tát Mã Minh Long Thọ, ở Trung Quốc như Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, Đại sư Trí Giả, chuyên tu học pháp môn tông phái khác, cho đến khi thật sự hiểu được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ trước các vị ấy đều chưa hề học pháp môn này. Sau khi biết pháp môn này thì đều buông bỏ các pháp môn khác, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích cũng như vậy. Nhất là Đại sư Liên Trì, Ngài nói Tam Tạng Thập Nhị Bộ, Nhượng Cấp Biệt Nhân Ngộ, Bát Vạn Tứ Thiên Hạnh, Nhiêu Dữ Biệt Nhân Hành. Nghĩa là Tam Tạng 12 bộ kinh nhường người khác ngộ, 84.000 hạnh để cho người khác hành. Cuối đời Ngài chuyên trì một bộ kinh A-di-đà, một câu A-di-đà Phật, chuyên tu pháp môn niệm Phật, chuyên hoằng dương pháp môn niệm Phật, đây mới thực sự là giác ngộ triệt để. Thiền sư triệt ngộ, sau khi đại triệt đại ngộ trong Tiền Tông, thì quay lại chuyên tu pháp môn tịnh độ. Ngài nói, chân vi sanh tử phát bồ đề tâm, dị thâm tính nguyện trì Phật danh hiệu. Nghĩa là, thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Đây là thái độ chuẩn mực của niệm Phật. Niệm như thế nào? Bốn câu này đã nói hết rồi. Một người thực sự biết rằng sanh tử đáng sợ, thì cái tâm này là tâm bồ đề. Người này giác ngộ rồi, biết được là sanh tử quá khổ, quá đáng sợ, biết được luân hồi đáng sợ. Luân hồi là sau khi chết rồi, qua mấy ngày lại đi đầu thai, đầu thai rồi lại chết, chết rồi lại đầu thai, cứ chết rồi đầu thai rồi chết, không có kết thúc. Luân hồi chưa chắc là đời đời kiếp kiếp được thân người. Trong lục đạo thì thời gian ở trong ba đường ác luôn luôn dài, còn ở trong ba đường lành thì luôn luôn ngắn. 1.12 Tây phương cực lạc thế giới là trường học, là đạo tràng. Sự nghiệp của Phật là dạy học, sự nghiệp của mọi người đều là cầu học. Phật dạy chúng ta đến đó làm học sinh, ngày ngày lên lớp học, dùng tuổi thọ dài vô lượng kiếp như vậy để tiếp thu lời dạy của Phật, thì làm sao lại không thể thành Phật chứ? Chắc chắn thành tựu. Tây phương cực lạc thế giới là trường học. Vãng sanh đến đó không làm việc gì khác mà là đi du học, bổ sung cho đủ đức đăng trí tuệ của bản thân, sau đó quay lại giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Tôn chỉ của Tây phương thế giới là đào tạo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát được đào tạo ra thì phải đến mười phương thế giới cứu độ chúng sanh, không phải là ở Tây phương thế giới để hưởng thụ. Vì thế pháp môn niệm Phật không tiêu cực, Tây phương thế giới cũng không phải là chỗ tị nạn của chúng ta. Tây phương cực lạc thế giới chỉ có một việc làm duy nhất, làm thị giáo, làm học sinh. Ngoài việc làm thị giáo học sinh ra, bạn kiểm tra tất cả kinh xem Tây phương cực lạc thế giới còn có việc gì khác nữa không? Không có. Giảng kinh là thầy giáo, nghe kinh là học sinh, vậy mới biết tịnh độ thù thắng. Không có nghe nói Tây phương cực lạc thế giới có làm công, làm ruộng, kinh doanh. Tây phương cực lạc thế giới không có những việc này. Chúng sanh ở đó làm gì? Ngày ngày đọc sách. Đọc sách mà mình thích đọc, làm việc mà mình thích làm. Bạn xem sung sướng biết bao, làm sao đến được cực lạc thế giới? Tính tâm kiên cố, niệm một câu Phật hiệu đến cùng, chuyên tu thì thành công. Tây phương thế giới là một trường đại học Phật giáo, là trường học do mười phương chư Phật cùng làm chủ, chẳng qua là mời A-di-đà Phật làm hiệu trưởng mà thôi. Người làm chủ, thành viên hội đồng quản trị ở đó chính là mười phương chư Phật Như Lai. Vì thế, Đức Phật nào cũng giới thiệu tất cả chúng sanh vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Sanh về thế giới đó, đạo nghiệp của bạn mới có thể thành tựu viên mãn trong một đời, chắc chắn hơn nhiều, nhanh chóng hơn nhiều so với tự mình tu học ở thế giới khác. 1.13 A-di-đà Phật không phải chỉ có một thân, mà là vô lượng vô biên ứng hóa thân. A-di-đà Phật có vô lượng vô biên đạo tràng, hóa hiện trước mặt tất cả chúng sanh, giảng kinh, nói pháp. Vì cảnh giới tự nhiên chuyển biến theo tâm niệm của A-di-đà Phật, nên đạo tràng Di-đà có ở mọi quốc độ, chỗ nào cũng có. Thế nên, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tuy là nhiều, nhưng ai cũng hàng ngày ở bên thân Phật. Phật không có rời xa họ, họ không rời xa Phật. Đây là chỗ không thể nghĩ bàn, vô cùng thù thắng. 1.14 Khai quang là mượn hình tượng Phật Bồ Tát để khai mở quang minh tự tánh của chúng ta. Không phải là chúng ta khai quang cho Phật, mà là Phật khai quang cho chúng ta. A-di-đà Phật đại biểu cho vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng trí tuệ, vô lượng thanh tịnh. Nhìn thấy tượng Phật liền nhớ đến điều này. Nhìn thấy tượng Bồ Tát Quán Âm liền nghĩ đến chúng ta phải đại từ đại bi. Ai là Bồ Tát Quán Âm? Ta là Bồ Tát Quán Âm. Ta phải dùng đại từ đại bi đối xử với hết thảy chúng sanh. Đó là khai quang. Dùng hình tượng Phật Bồ Tát khai mở quang minh tự tánh của chúng ta là nghệ thuật giáo dục đỉnh cao của Phật giáo. Tự tánh của chúng ta có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Một vị Phật, một danh hiệu, không cách gì hiển lộ ra được. Vì vậy, Phật mới dạy học dùng rất nhiều danh hiệu, rất nhiều hình tượng Phật, Bồ Tát. Mục đích không gì khác hơn là khơi dậy đức năng trí tuệ vốn có trong tự tánh của chúng ta. Đấy là khai quang. 1.15 Người thực sự giác ngộ biết rằng tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian này đều là hư vọng. Như Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai tị hư vọng. Nghĩa là hễ có hình tướng thì đều là hư giả, không có gì là thật cả. Biết được tất cả đều là hư vọng chính là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì đối với vạn sự vạn vật đều không lấy, không bỏ. Trong hết thảy cảnh giới không có ý niệm lấy, bỏ, chính là buông xả. Thật sự nhìn thấu, buông xả thì người này đã giác ngộ rồi. Giác tâm thanh tịnh, không bị ảnh hưởng của pháp thế gian hay xuất thế gian. Chúng ta muốn siêu vượt tam giới thì không thể không nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi thì không tạo nghiệp, thì phải buông cho được. Sao lại buông không được? Vì chưa nhìn thấu, đem những cái giả trong lục đạo đều cho là thật, không hiểu được rằng thực ra đều là mộng ảo hảo huyền. Bạn muốn tranh giành cái gì ở thế gian này? Suốt đời suốt kiếp tranh giành vô ích, không mang gì theo được cả. Phải giác ngộ tất cả đều là giả, tất cả đều là không. Cái thật chính là sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. Nghĩa là việc sanh tử lớn, vô thường đến nhanh. Tây phương thế giới là thật, thực sự có thể đạt được mãi mãi. Có thể thực sự hiểu rõ việc này mới là thực sự giác ngộ. Nắm chắc điều này mới là trí tuệ thật, mới là không mê. Thực sự có trí tuệ, thực sự là người đại triệt đại ngộ, tức là giác ngộ tuyệt để. Nếu bạn trúng số được mấy tỷ đồng, chết rồi thì một đồng cũng không mang theo được, vậy thì có ích lợi chi đâu? Bạn có được pháp môn này mới là báu vật thật sự. Tài sản thế gian không thể nào so sánh được. Tại sao vậy? Vì đã thực sự chấm dứt sanh tử, thực sự thoát khỏi tam giới. Từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đi thành Phật rồi. Phần đông chúng sanh tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần thế gian. Nghĩa là ngũ dục tức là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, chạm biết và nhận thức biết làm trở ngại cho việc phát Bồ Đề tâm. Trong tất cả kinh điển, Phật thường nhắc nhở người chân thật tu đạo phải thường nhớ khổ không vô thường, quán sát thế gian khổ không vô thường, mới có thể chuyển hóa dần dần, mới có thể dựng được tâm tham hưởng thụ ngũ dục lục trần, mới có thể phát sanh ra được tâm đại bồ đề. Nên biết rằng công danh phú quý, ngũ dục lục trần trên đời là tù ngục. Trên trời hưởng phước trời, phước báo còn nhiều hơn người thế gian chúng ta. Tuổi thọ dài, hưởng thụ tự tại, thật làm cho người ta ước ao muốn được về đó. Phải giác ngộ, đó là ngục tù bằng châu báu đấy. Hưởng hết phước vẫn phải đọa lạc, nên không rốt ráo, không viên mãn. Rốt ráo, viên mãn nhất định là phải siêu thoát tam giới. 1.16 Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai. Nghĩa là con người sống trong ái dục, sống một mình, chết một mình, đến một mình, đi một mình. Lúc lâm chung, ân ái biệt ly như vậy. Vừa vĩnh biệt xong, thay hình đổi dạng, lúc gặp lại cũng không còn nhận ra nhau. Sau khi thực sự giác ngộ rồi, thì biết rằng việc này vẫn là công giả tràng. Đời người như mộng, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bình thường thời gian nằm mộng của chúng ta thì ngắn, còn giấc mộng này thì dài hơn một chút. Cái thân hiện tại cũng là không, không thể có mãi được. Nếu đời trước tu phước thì đời này hưởng thụ giàu sang, tức là mơ một giấc mộng đẹp. Đời trước không tu phước, đời này oan gia trái chủ rất nhiều, thì mơ một cơn ác mộng. Sự thật là vậy, phải thực sự giác ngộ, phải cảnh giác. Nếu chúng ta có thể xem thế gian này như là một giấc mộng, trong mộng lại giác ngộ, ta đang nằm mộng, thì tất cả cảnh thuận nghịch gì cũng tự nhiên không tính toán chi cả. Lúc được cũng không vui vẻ, đắc ý. Khi mất cũng chẳng chi phiền não. Vì là giả mà, giấc mộng mà, đâu phải là thật đâu. Chúng ta phải làm việc tốt, phải mơ giấc mộng đẹp, phải làm cho mộng đẹp biến thành sự thật. Chỉ có niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là cách để mơ giấc mộng đẹp. Giấc mộng đẹp này sẽ thành sự thật. 1.17 Tuổi thọ con người ở trên đời rất ngắn ngủi, nhất là ở vào thời buổi rối loạn. Có rất nhiều tai nạn bất ngờ, ai cũng không thể chắc chắn là mình có thể sống được bao nhiêu năm. Biết được điều này rồi, mới cố gắng niệm câu Phật hiệu này, mới nghiêm túc từ bỏ tất cả các việc ác, tu tất cả việc thiện. Có như vậy thì trong thời buổi rối loạn này mới có thể thực sự tiêu tai giải nạn, thực sự có thể giúp bản thân mình một đời này được sanh về tịnh độ, thì mới không sống uổng một đời. Muốn thoát khỏi thời buổi rối ren này, cái quý báu nhất là thời gian. Phải dùng thời gian quý báu này làm những việc chính đáng. Việc chính đáng đó chính là niệm Phật. Đừng lãng phí thời gian quý báu này, đây mới là một người thật sự giác ngộ. 1.18 Phật đem đến cho chúng sanh niềm vui là tâm từ, nhổ sạch tất cả nỗi khổ của chúng sanh là tâm bi. Từ bi là hai mặt của một thể, có được một thì có cả hai. Tâm từ chính là tâm thương yêu. Nhà Phật không nói đến tâm thương yêu, vì yêu thương là tình cảm, là do tình thức sanh ra. Còn từ là lý tính, là lý trí. Yêu thương một người mà nếu đời hiện tại trước mắt không dạy cho người ấy lìa khổ được vui, thì đời sau sẽ ra sao đây? Luân hồi như cũ, vẫn phải đọa ba đường ác. Đây không phải là mang lại niềm vui. Phải cho người ấy đời đời kiếp kiếp được niềm vui rốt ráo, thì đấy mới thực sự là từ. Tình là cội rễ của địa ngục. Tình mà không dứt thì không thoát ra nổi tam giới. Vì vậy, tình là mê. Chỉ cần là tình thì là mê. Tình càng nặng thì mê càng sâu. Tình hoàn toàn trái ngược với lý trí. Phật giáo dạy chúng ta phải có lý tính, có lý trí. Chuyển hóa tình cảm thành lý trí là đúng rồi. Nhất định không được làm theo tình cảm. Bạn phải biết rằng tình cảm là ma vương, là đại ma. Động một tí lại vướng vào tình cảm là tiêu rồi. Một đời này lại không ra nổi tam giới, vẫn phải luân hồi lục đạo. Thế nên người giác ngộ thực sự phải quyết tâm một dao chém đứt cái thứ ma tình này. Phải quyết tâm thì mới thoát khỏi tam giới được. Cái quyết tâm này là từ bi thật sự, là trí tuệ thật sự. Nhất thiết không được sống một đời luống uổng. 1.19 Phước trời người không rốt ráo. Phật thường nói phước báo trời người là tam thế oán, nghĩa là oán ba đời. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Vì khi hưởng phước thường không chịu tu thêm phước, cho dù có tu phước thì cũng tu rất ít. Vì thế sau khi hưởng hết phước, nghiệp tội từ vô tỷ kiếp đến nay lại hiện ra. Nghiệp tội hiện ra đương nhiên là đọa đường ác. Điều này nói cho chúng ta biết rằng phước báo trời người không rốt ráo. Người học Phật quyết không mong phước báo trời người, đương nhiên lại càng không cầu phước báo trời người. Hưởng thụ phước báo trời người thì 100 người có đến 99 người mê hoặc điên đảo. Người không có phước báo thì khi chịu khổ nạn vẫn còn có chút tâm đạo. Phước báo hiện tiền thì đạo tâm liền không còn nữa, liền bị mê hoặc. Sanh ra đủ thứ tham, sân, si, ngạo mạn, đố kỵ, liền liên tục tạo nên nghiệp tội. 1.20 Hoàn cảnh hiện nay đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy, mọi người phải cảnh giác, phải giữ gìn. Thật ra, đây cũng chỉ là trị phần ngọn, chứ không phải chữa phần gốc. Mọi người chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, còn cái nhiễm ô chính lại nằm sâu trong tâm địa hết thảy chúng sanh. Cái này thì khủng khiếp lắm. Bạn xem, tâm của con người trong xã hội hiện đại này bị những thứ ô nhiễm nào? Tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ bị mấy thứ vọng tưởng chấp trước này làm ô nhiễm. Sự ô nhiễm này so với ô nhiễm môi trường không biết là còn nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần. Môi trường ô nhiễm, mọi người đều biết là phải bảo vệ môi trường. Nhưng tâm chúng ta ô nhiễm thì làm sao đây? Phật Pháp chính là người thầy bảo vệ ô nhiễm tâm địa của hết thảy chúng sanh.